Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là ký giả Hồng Nga, ký giả tự do ở Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ điểm qua một cái tin lại có một cái chuyện bắt giữ có liên quan đến đầu tư chứng khoán. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tìm hiểu xem là cái kế hoạch phá bỏ một cái tòa nhà cổ xưa, một cái tòa nhà của thời Pháp thuộc để thay vào đó một cái tòa cao ốc thì hiện đang được dư luận rất là chú ý. Nhưng mà trước hết đó, thì thưa quý vị, theo dõi tin tức hàng ngày về cái cuộc chiến ở Ukraine thì thật sự làn sóng người tị nạn thì vẫn tiếp tục thôi. Và ở trong đó thì có những người Việt nữa. Thì không hiểu là Hồng Nga có thể cập nhật dùm cái tình hình di tản các công dân Việt Nam ở Ukraine như thế nào rồi?
Dạ vâng, tình hình sơ tán những người Việt sống ở Ukraine thì hôm trước thì ông Nga có nói chuyện với ông đại sứ Việt Nam ở bên Kiev. Hiện giờ thì ông ấy không ở Kiev mà ở thành phố Lvov. Thì ông ấy cho biết rằng là tình hình sơ tán là cũng đang gần hoàn tất rồi. Thì cho tới nay thì là họ đã tổ chức được tới 6 chuyến bay giải cứu cho người Việt Nam từ các nước xung quanh Ukraine để chờ Việt Nam. Đó, thế thì đã có gần đấy chuyến và hơn 1.000 người đã được về nước. Thế ngoài ra thì có khoảng trên 5.000 người là đã được đi sơ tán ra khỏi Ukraine. Thế nhưng mà vẫn còn vài trăm người thì lựa chọn là họ ở lại Ukraine và họ không đi ạ. Thì đấy là ông ấy nói có cái con số là như vậy. Thì ông đại sứ ông cũng nói thêm, tức là cái việc thuyết phục người Việt Nam sinh sống ở Ukraine đi sơ tán ra khỏi những cái vùng mà có chiến sự cũng như là về nước đó thì là rất là khó khăn. Nhất là những cái thành phố như là Odessa hay là Kiev chẳng hạn, là những cái nơi mà người Việt đã có định hình những cái cộng đồng khá là lớn, sống nhiều năm nay, họ có doanh nghiệp rồi có gia đình, thậm chí là họ có con cái hiện giờ đã gia nhập quốc tịch Ukraine. Và những người con thí dụ như là trên 18 tuổi mà phải đi lính chẳng hạn thì theo luật cũng không thể nào mà đi sơ tán được. Đó, thế là những cái lý do và ông ấy nói rằng là cái việc thuyết phục thì rất là khó khăn. Thế nhưng mà cho tới nay thì chưa ghi nhận trường hợp nào mà bị thiệt mạng ở Ukraine cả trong số những người Việt ở đấy ạ.
Thì dĩ nhiên là phải tùy thuộc vào người ta thôi. Người dân nếu như họ muốn sơ tán thì họ sẽ sơ tán. Nhưng mà gần đây thì cũng có những người họ than phiền rằng là có những người có nhu cầu thì lại không được hỗ trợ đúng mức để mà có thể sơ tán khỏi Ukraine. Thì không hiểu là Hồng Nga có trao đổi cái chuyện đó với ông đại sứ không?
Dạ, thông thường ấy thì là khi mà họ có cái nhu cầu mà đi ra khỏi Ukraine ấy, thì họ sẽ phải đăng ký qua một cái tổ chức hội đoàn nào đó. Thì ông ấy cũng thừa nhận rằng là những cái hội đoàn đó thì là những cái tổ chức rất là lỏng lẻo, thậm chí có cái gọi là hội nhưng mà không có chủ tịch, cũng không có những cái người chịu trách nhiệm ở trong hội đó. Thế bởi vậy cho nên là cái hoạt động của các hội ngành đó thì rất là không được trôi chảy lắm. Bởi vậy cho nên là khi mà đồng bào của chúng ta mà đăng ký qua những hội đấy thì tất nhiên là nó cũng xảy ra những cái trường hợp trục trặc không đáng có. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là những cái trường hợp mà họ than phiền là không được hỗ trợ thì chắc là cũng có chứ không phải là không, vì chẳng có cái gì xảy ra mà hoàn toàn mỹ mãn được 100%.
Thế đó là chuyện sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi Ukraine. Nay sang chuyện khác, thưa quý vị, cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố ông Đỗ Anh Dũng, tức là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyện này như thế nào không Nga?
Dạ vâng, thì đầu tiên thì chúng ta cũng phải nói là giải thích là Tập đoàn Tân Hoàng Minh là tập đoàn gì ạ? Thì Tập đoàn Tân Hoàng Minh này thì quý vị nếu mà xa Việt Nam lâu rồi thì chắc là cũng không biết. Thế nhưng mà đó là một cái tập đoàn rất là đình đám, nổi tiếng ở Việt Nam trong cái việc kinh doanh địa ốc. Và họ xây dựng rất là nhiều những cái công trình lớn ở Việt Nam, rồi những khách sạn hay là những khu để cao ốc cho người ở thì đều có cái chữ đầu là chữ đờ đấy ạ. Cũng không biết là nó có bắt nguồn từ tiếng Pháp không. Thế nhưng mà những cái cao ốc rất là hoành tráng do Tân Hoàng Minh xây dựng, Hồng Nga, bản thân Hồng Nga thấy thì nó cũng không được đẹp mắt lắm. Thế nhưng mà rất là nhiều người cho rằng là họ có nhiều tiền và có nhiều thanh thế thì mới xây dựng được những cái công trình như vậy.
Cái tập đoàn này là có liên quan rất nhiều đến các cái dự án ở Thủ Thiêm đó phải không ạ?
Dạ vâng, những dự án ở những cái khu vực đất vàng nữa ạ. Nếu mà quý vị nhớ là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở thành Sài Gòn đó thì nó có một cái nơi mà đã chuyển sang sử dụng làm nhà văn hóa, là một cái địa điểm hai mặt tiền. Đất rất là đắt tiền thì Tân Hoàng Minh họ cũng đã nhảy vào chỗ đấy và họ chuẩn bị khởi công để xây dựng một cái công trình ở đấy. Ngoài cái việc địa ốc ra thì ông Dũng là tổng giám đốc đó thì ông ấy còn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nữa. Bởi vậy cho nên là ông ấy hành nghề những cái việc mà liên quan đến đất đai và tiền bạc như vậy thì người ta nghĩ rằng là ông ấy cũng có rất là nhiều tiền, rất là giàu có.
Trở lại những cái gì mà ông làm thì theo tin đưa đó là ông Dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà hình như là cũng không phải chỉ có vậy mà còn liên quan tới cái chuyện phát hành những cái trái phiếu hay là cổ phiếu như thế nào đó. Mà bây giờ những cái trái phiếu đó là vô giá trị mất rồi, coi như là bị hủy bỏ.
Dạ vâng, chính xác như anh Quốc Vinh vừa nói đó, thì là cái việc mà các công ty của ông Dũng mà liên quan tới tập đoàn Tân Hoàng Minh đó thì có 3 công ty thành viên họ đã phát hành 9 đợt trái phiếu mà hiện giờ thì các cơ quan điều tra cho rằng là trái quy định pháp luật, mà tổng trị giá của 9 đợt trái phiếu này thì vô cùng lớn, là trên 10.300 tỷ đồng. Thì con số khổng lồ như vậy, và những người mà đã mua trái phiếu thì hiện giờ đang đứng trước một cái nguy cơ là bị mất trắng. Quý vị ở Việt Nam thì sẽ thấy là có một số người mà muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán đó ạ. Thế nhưng mà sau đó thì khi mà thấy có phát hành trái phiếu với cái rủi ro thấp hơn thì họ quay sang họ muốn mua trái phiếu, bởi vì rõ ràng là khi mà người ta không dành về chứng khoán lắm thì họ chỉ muốn làm thế nào để đầu tư một cách có vẻ là chắc chắn. Đấy, thì khi mà mua phải cái số trái phiếu của các công ty thuộc về Tân Hoàng Minh thì hiện giờ họ đang đối diện với cả nguy cơ là mất trắng. Bởi vậy cho nên là dư luận ở trong nước thì rất là quan tâm đến cái việc này. Và hiện giờ thì Nga được biết rằng là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội họ đang đang phải bàn để quyết định là xử lý cái việc mà các chứng khoán tung ra một cách bất hợp pháp như vậy thì như thế nào, và giải quyết cho những người mà mua trái phiếu ra sao ạ?
Thật sự ra nói bất hợp pháp thì cũng không hẳn, bởi vì là họ có cái quyền phát hành trái phiếu. Nhưng mà thông thường đó thì khi mà phát hành trái phiếu thì thường phải qua ngân hàng. Thì ngân hàng họ sẽ đánh giá, thẩm định, rồi có khi ngân hàng cũng đầu tư nữa, họ mua trái phiếu. Và ngân hàng bán lại thì cái giá nó sẽ ổn định hơn, bởi vì bản thân ngân hàng đó thì cũng phải thực hiện cái chuyện này rất là nghiêm túc, như là một cái khoản vay, đánh giá cái sự rủi ro của một cái khoản vay. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây là trong số 9 đợt mà phát hành trái phiếu đó thì lại do nhiều công ty con, những cái công ty phụ thuộc vào cái tập đoàn này đứng ra phát hành, chứ không phải là chỉ có một công ty chính. Chính vì vậy cho nên là những cái phát trái phiếu nào mà không thông qua ngân hàng thì đúng là bây giờ không thể nào mà có thể truy ra được nó như thế nào, và rõ ràng là cái giá trị của nó chắc là bốc hơi hết rồi.
Dạ vâng, mặc dù thì họ cũng có, Tân Hoàng Minh họ cũng đưa ra một cái cam kết là họ sẽ, đối với cả những cái hợp đồng mà đến hạn thanh toán rồi thì họ sẽ được hoàn trả cái tiền đầu tư của khách hàng. Thế nhưng mà cam kết như vậy, tiền đâu ra để mà thanh toán thì lại là một cái việc khác. Một cái điều Nga muốn nói nữa là cái việc mà thị trường chứng khoán ở Việt Nam hoạt động thì thực sự là nó rất là khó hiểu, khó điều phối và rất là hỗn loạn trong nhiều thời điểm ạ. Với các nhà đầu tư mà không chuyên như là Hồng Nga cũng biết một số người bạn bè trong gia đình đó, thì những cái thông tin như này quả thật là rất là sốc. Bởi vì là khi mà tham gia vào đầu tư một cái gì đó thì họ chỉ muốn là làm sao chắc chắn dù để giữ tiền cho họ. Đấy, cái mục đích chính là như vậy, chứ không phải là để kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều. Cho nên là với những người mà không có kinh nghiệm, không có cái quá trình tham gia vào thị trường chứng khoán thì cái thông tin này vô cùng là khiến cho họ bị sốc. Không hiểu là rồi thì giới chức trách sẽ giúp Tân Hoàng Minh hoàn trả tiền cho những người mà mua trái phiếu như thế nào, thì ông Kha nghĩ rằng là cái sự trợ giúp của họ chắc là cũng chỉ có giới hạn thôi ạ, và sẽ có nhiều người thất vọng.
Thì bây giờ chúng ta phải chờ xem cái kết quả điều tra như thế nào cái đã, rồi sau đấy thì chắc là cái tập đoàn Tân Hoàng Minh, tức là những công ty thuộc Tân Hoàng Minh thì sẽ phải trải qua với quá trình thanh lý. Và thấy khi mà thanh lý như vậy thì cái gì còn lại thì đến lúc đấy đó mới có thể là hoàn trả cho các khách hàng, các thân chủ. Và họ cũng có nhiều sự lựa chọn, tôi nghĩ vậy, tại vì cái công ty này rất là giàu, họ làm chủ rất là nhiều cái dự án, thì có thể là sẽ bán rẻ, hoặc là biết đâu có một công ty nào khác họ sẽ mua lại những cái rắc rối đó, những cái món nợ đó của Tân Hoàng Minh chẳng hạn. Thì thật sự ra cũng không phải là hoàn toàn không còn chút hy vọng nào, nhưng mà rõ ràng cái tin này là cái tin mà những nhà đầu tư chứng khoán chắc là không muốn nghe tí nào. Thế bây giờ sang một cái chuyện nó cũng đang thu hút dư luận rất nhiều ở Hà Nội, là họ đang dự định đập bỏ một cái tòa nhà thời Pháp thuộc cạnh quảng trường Ba Đình để mà xây một cái tòa cao ốc lên ở đó. Thì Hồng Nga là người Hà Nội, thì Hồng Nga nghĩ như thế nào trước cái tin này?
Dạ vâng, thực sự thì hồi nhỏ khi mà đi học ở trường Chu Văn An đó, thì Hồng Nga ngày nào cũng đi qua cái tòa nhà này ở 61 Trần Phú. Một mặt của nó thì nối với cả phố Lê Trực. Thì cái tòa nhà này hồi nhỏ đi qua đó thì Hồng Nga không thấy có ấn tượng gì về cái việc là nó đẹp đẽ như thế nào, bởi vì nó là một cái khu công xưởng của một nhà máy. Thế cho nên là bốn bề thì nó xây tường cao và những cái cửa sổ thì rất là nhỏ. Hồi xưa thì khi mà đi qua đấy thì là thậm chí là thấy cái tình trạng vệ sinh ở đó rất là mất vệ sinh, bởi vì là buổi tối thì các ông đi uống bia hay là đi ăn nhậu về thì toàn sử dụng cái khu tường đó để làm một cái như là nhà vệ sinh công cộng, thì mùi nó khủng khiếp lắm. Thế nhưng mà khi mà có một cái quyết định đập bỏ cái nhà máy này đó thì cũng là một cái đáng tiếc cho cái bộ mặt của quy hoạch của cái khu Ba Đình ở đó, bởi vì là nó nằm ở đó thật là nhiều năm rồi và nó như là một cái phần không thể tách rời được của cái khu Ba Đình đó. Nếu mà quý vị nào từng ở Hà Nội thì sẽ nhớ là chúng ta đi từ sân vận động Hàng Đẫy đi ra này, xong rồi qua phố Lê Trực này, rồi đến cái nhà đó. Thế xong sau đó khi mà chúng ta rẽ phải thì sẽ thấy tòa nhà văn phòng Quốc hội, rồi rẽ trái thì là đường Hùng Vương và dẫn ra quảng trường Ba Đình đó ạ. Đó thì cái khu đó nó là như thế rất là nhiều năm nay rồi, và người nào ở Hà Nội thì cũng biết. Thế khi mà đập nó đi, phá nó đi thì chắc chắn là sẽ gây ra một cái sự mất tổn thương, mất mát trong cái tinh thần của chúng ta thôi. Với lại Nga thấy rằng là họ cũng đưa ra một cái phác thảo của một cái tòa nhà mới mà nhà đầu tư sẽ xây lên chỗ cái nhà đó, thì là hoàn toàn một công trình khác, đã không có dính dáng gì đến kiến trúc Pháp hay kiến trúc cổ điển cả, mà là một cái tòa nhà hình như là nhôm kính, có rất là nhiều kính, rồi xây dựng trông nó cũng mỹ miều nhưng không được đẹp lắm. Bởi vậy cho nên là những người ở Hà Nội thì họ than phiền nhất là về cái đó, chứ không phải là vì việc bỏ tòa nhà Pháp cổ đó ạ.
Khi mà nghe cái tin này thì có nhiều người họ nhắc lại cái gọi là bài học về công trình 8B Lê Trực, tức là cũng ở trong cái khu vực đó. Thì nếu mà so hai cái thì như thế nào, những cái gì xảy ra tại 8B Lê Trực và hiện tại thì chỗ đó là cái gì?
Dạ vâng, cái ở chỗ bên 8B Lê Trực đó thì là nó có cái hồi xưa ấy thì là thấy họ cũng tranh cãi rất là nhiều về việc đập đi rồi xây lại. Thế nhưng mà sau đó nhờ cái áp lực của việc phản đối đó thì họ giữ lại cái quy hoạch là không cấp giấy phép xây dựng cao ốc ở 8B Lê Trực nữa. Thế thì sang bên cái số 51 Trần Phú này thì hiện, xin lỗi quý vị, là 61 Trần Phú này, thì cái việc cấp phép ấy lại dường như là bị bỏ ngỏ, cho nên là họ mới xin được phép để xây dựng cái công trình khá lớn này. Thế thì cũng không biết là họ ra quyết định thì là dựa trên cái tiêu chí nào. Thế nhưng Hồng Nga nghe nói là cái tin mới nhất là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện giờ họ đã dừng cái việc ban hành cái giấy phép cho cái dự án này, và để lục lại, để xem lại cái quá trình. Ở Hà Nội bao giờ nó cũng xảy ra những cái việc như thế, tức là một ông thì cấp giấy phép, xong sau đó ông ấy về nghỉ hưu chẳng hạn, hay ông chuyển công tác khác, thì khi người kế nhiệm mà được bị than phiền hay là nhận đơn gì đó thì lại dừng cái giấy phép đó. Thế xong sau đó thì lại có một ông khác lại thay ông này và sẽ cấp phép. Cứ qua 3 lần 7 lượt như vậy thì rồi người ta sẽ xây một cái công trình mới lên chỗ đó, thì là cái điều chắc chắn rồi ạ. Thế nhưng mà hiện giờ khi mà cái công trình đã được dừng lại để xem xét ấy, thì ông Nga được biết là bên trong họ cũng đã phá hết rồi. Bởi vậy cho nên nó cũng chỉ có một cái tường bao canh quanh ở ngoài thôi. Trước sau thì rồi cũng sẽ bị đập bỏ. Tất cả mọi thứ thì đều đã muộn rồi ấy. Nhưng mà thật là đáng tiếc, bởi vì đúng là cái không gian của cái khu đó thì cần có những nhà xây kiểu Pháp cổ như vậy. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ thấy là có một số đại sứ quán này, rồi có khách sạn, có bệnh viện Saint Paul, cũng là những cái tòa nhà Pháp xây từ hồi xưa. Cả cái khu Ba Đình đó là cái khu mà Pháp để lại rất là nhiều công trình với cái tính thẩm mỹ rất là cao của kiến trúc Pháp cổ điển. Bây giờ mất từng tòa nhà thì quả thật là người Hà Nội ai cũng tiếc ạ.
Thật sự ra thì nếu như mà thay toàn bộ những cái tòa nhà cũ để mà xây những cái tòa nhà mới hoàn toàn hiện đại hóa thủ đô thì cũng không phải là cái điều gì mà xấu cả. Nhưng mà tôi gần đây thì tôi có xem hình thì thấy lấy thí dụ như là của một cái tòa nhà ở gần ngã năm Cửa Nam á, thì cái vỏ bên ngoài á, thì có vẻ như là giữ lại một cái tòa nhà cổ thời Pháp thuộc. Nhưng mà bên trong á, thì nó giống như là cái tòa nhà quả dưa
Vâng.
chuột ở ngay giữa London, tức là toàn bằng kính cả thôi. Đấy, thành thử là tôi không hiểu cái sự kết hợp này nó như thế nào.
Vâng,
Không
nói
thể
thêm là cái tòa nhà gần ở số 5 cửa cửa Nam mà anh Quốc Minh vừa nói đó, thì vì họ gắn kính nhiều quá cho nên nó bị phản chiếu ánh nắng mặt trời, và dân cư xung quanh thì họ nói rằng là nhiệt độ mùa hè của họ phải tăng đến 2 đến 5 độ vì những cái khung cửa đó
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
ạ. Vâng. Xin cảm ơn anh Quốc Minh và quý vị thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.